Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Khi nào thì mình ăn?
Đói.
Khi nào thì mình uống?
Đói.
Đói thì?
Ăn.
Khát thì?
Uống.
Vì anh chị em đói hay no?
Nói
đói.
Đói
cái gì?
Đói lời Chúa.
Đói lời Chúa. Bây giờ anh chị em khát cái gì?
Khát lời Chúa.
Khát lời Chúa. Nãy vừa mới thấy anh chị em ăn xong rồi mà. Nãy ăn cái gì rồi? Nãy ăn gì kể nghe. Xoài. Ổi. Cơm rượu. Gì nữa? Uống rượu nữa. Ăn thì mai có đói nữa không?
Có.
Vẫn đói. Đói thì lại phải làm gì?
Ăn.
Thì ta thấy con người ta, mà có người ta bảo người ta ăn để mà sống, còn anh ta sống để mà ăn. Cái nào đúng? Ăn để mà sống hay sống để mà ăn đúng?
Ăn
để mà sống, phải không? Eat to live, chứ không phải là live to eat. Ăn để mà sống, chứ không phải là sống để mà ăn. Nhưng mà dường như bây giờ người ta sống để mà ăn hay sao? Cái gì nào cũng ăn, chỗ nào cũng ăn, lúc nào cũng ăn, cái lý do gì ta cũng ăn hết, phải không? Tôi thấy đi ra ngoài đường, quán xá nó đầy hết. Một cái con đường khoảng chừng 200 mét, mà tới mười mấy quán cà phê, rồi mười mấy cái quán nhậu, chỗ nào cũng tràn lan nhậu. Mà tôi thấy là người ta cứ kêu nghèo, kêu đói, kêu không có tiền, mà không biết sao họ lấy đâu mà họ ăn dữ thần nữa hả? Quán cà phê mọc lên, quán nhậu mọc lên như nấm. Cái con đường mới, đường cao tốc mới như vậy, chừng tháng sau mới được đi vắng lắm, hai bên là vắng tay, không có ai cả. Bây giờ hai bên là toàn là quán ăn, quán nhậu không. Dường như chỗ nào người ta cũng ăn, mà người ta có đầy đủ mọi lý do để mà ăn. Cả những lý do để ăn coi. Ăn gì? Sinh nhật. Đầy tháng. Thôi nôi. Gì? Bổn mạng. Tân gia. Đám cưới. Đám ma. Kim khánh. Ngân khánh. Ngọc khánh. Dỗ. Vô tới vô lui. Bất cứ lý do gì có thể ăn được, phải không? Riết mà đâm ra nhận được những cái thư mời mà ăn tiệc rồi đâm người ta, đâm người ta sợ với ăn uống nhiều quá. Mà tôi thấy bất cứ lý do gì cũng có thể ăn được. Mà ăn ngày xưa thì ăn đơn sơ đơn giản, còn bây giờ thì ăn là ăn đến nơi đến chốn. Ăn hoành tráng. Thì không những là ăn của ăn vật chất, mà người ta còn ăn gì nữa? Còn ăn cái gì nữa? Ăn gì ghê gớm hơn là ăn cơm, ăn bánh, ăn nhậu nữa? Ăn gì? Ăn gì? Ăn hối lộ. Ăn gì? Ăn tham. Ăn gian. Ăn gì nữa? Ăn gì nữa? Ăn quýt. Ăn gì nữa? Ăn cắp. Ăn gì nữa? Ăn cướp. Ăn gì nữa? Ăn trộm. Ăn gì nữa? Ăn vụng. Ăn gì nữa? Hả? Ăn gì nữa? Ăn tham. Ăn chơi. Đủ mọi thứ ăn. Đủ mọi thứ ăn. Cho nên cả nghĩa vật chất lẫn tinh thần thì ngày hôm nay người ta đã dừng lại ở lĩnh vực trần thế ăn uống. Trong khi đó, ngay từ trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta đã nghe lời của Chúa nói: khi ấy Môi-se nói với dân Israel rằng: anh em phải nhớ lại tất cả con đường mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã dẫn anh em đi suốt 40 năm nay trong sa mạc, để bắt anh em phải cùng cực. Như vậy người thử thách anh em, cho biết lòng dạ anh em, xem anh em có giữ các mệnh lệnh của người hay không. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, rồi đã cho anh em ăn manna là của ăn anh em chưa từng biết và cho ông anh em cũng chưa từng biết, ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Đức Chúa phán ra. Ngay từ trong Cựu Ước, chúng ta thấy Chúa đã nói qua miệng Môi-se, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh mà còn nhờ bởi mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Dân Do Thái đi vào trong đất hứa, từ Ai Cập mà đi vào trong đất hứa, cái hành trình ấy phải băng qua sa mạc suốt 40 năm trường. Thực ra con đường đó không có phải đi đến 40 năm trường đâu, nhưng mà đó là thời gian mà Chúa thử thách lòng dạ, để biết lòng dạ của anh em như thế nào, thử thách để thanh lọc coi ai là người trung thành đến cùng thì mới được vào trong đất hứa, chứ không phải là bất cứ ai cũng có thể vào trong đất hứa được. Phải trải qua thử thách, Thiên Chúa bắt anh em phải chịu cùng cực, chịu đói, chịu khát. Nhưng mà Thiên Chúa không bắt ai quá sức chịu đựng. Khi người ta đói không chịu nổi nữa rồi thì Thiên Chúa ban manna. Khi người ta khát không chịu nổi nữa rồi thì Thiên Chúa ban nước. Môi-se lấy gậy đập vào tảng đá, nước phọt ra. Chúa chăm sóc con người ta như thế đấy. Chúa thử thách con người ta như thế đấy. Và Chúa thấy rõ lòng dạ của con người. Lòng dạ của con người đó là gì? Đó là họ mau thay đổi. Đó là toàn những con ma nhà họ hứa. Lúc mà gặp thử thách, gặp đau khổ, gặp đói khát thì họ kêu cầu lên Chúa và hứa với Chúa rằng sẽ trung thành với Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Họ kêu cầu Chúa và Chúa lại chắc lòng thương ban cho họ manna để họ khỏi đói, ban cho họ nước để họ khỏi khát. Rồi ban ngày thì mây che ban ngày, ban đêm thì trăng sao soi sáng dẫn đường cho họ đi. Chúa đâu có bỏ. Nhưng mà khi mà con người ta được đầy đủ rồi thì lúc đó con người ta lại thay lòng đổi dạ. Ăn manna chán lại thèm cái gì? Củ hành, củ tỏi, nước Ai Cập. Lại thèm cái củ hành, củ tỏi, nước Ai Cập. Ông cho tôi ăn cái manna để chán quá vì lại thèm củ hành, củ tỏi. Chúng ta đã từ bỏ cái điều xấu, đã bỏ lại đằng sau lưng rồi, nhưng mà đôi khi ta lại nuối tiếc, ta lại quay lại: trời ơi, nhỏ đó bỏ uổng quá. Trời ơi, xì ke đó bỏ uổng quá. Trời ơi, nhậu đó mà bỏ uổng quá. Trời ơi, số đề đó mà bỏ uổng quá. Trời ơi, cá độ bóng đá đó mà bỏ uổng quá. Trời ơi, bỏ cái thằng đó uổng quá. Lại quay về với đường xưa lối cũ. Lại thương về đường xưa lối cũ. Cho nên là Thiên Chúa cứ phải tiếp tục thanh lọc con người. Thì cuộc đời của chúng ta, cuộc đời của người Kitô hữu ngày hôm nay, thưa anh chị em, cũng là cuộc đời của những người lữ khách trong sa mạc như dân Israel ngày xưa. Ta đang đi từ cái vùng đất ta đang sống ở đây, đi về đất hứa. Đất hứa đó là đâu? Thiên đàng. Đó là hạnh phúc đời đời. Trên cái chặng đường ấy, ta cần có lương thực đi đường. Mà lương thực đi đường ngày hôm nay, để chúng ta đi từ cõi đất này đi về quê trời đích thật của chúng ta, lương thực ấy là gì? Mình Thánh Chúa. Là mình Thánh Chúa, là lời của Chúa. Người ta sống không chỉ bằng cơm bánh mà còn sống bởi lời của Chúa. Và ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có được sự sống đời đời. Ta sẽ ban cho họ được sống như là ta sống ở trong ta. Thế nào thì kẻ ăn ta cũng được sống ở trong ta như vậy. Vì thế mà mình Thánh Chúa còn được gọi là của ăn đàng. Khi mà một người sắp qua đời, hấp hối chẳng hạn, thì ta phải gọi linh mục đến để họ được gọi là lãnh các bí tích sau cùng. Mà trong bí tích sau cùng ấy có việc là cho họ xưng tội, rồi sức dầu thánh, và nhất là rước lấy thánh thể, rước lễ, gọi là rước lấy của ăn đàng. Của ăn đàng nghĩa là gì? Đàng là đi đường. Đi đâu? À, đi từ cõi đất này mà về quê trời. Từ đây về đó, tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Tuy gần mà xa, tuy xa mà gần. Gần khi nào mà mình yêu mến Chúa thực sự thì mình thấy là gần lắm. Mà xa khi nào mà thấy lòng mình nó còn xa vắng, xa cách Chúa, thì ta thấy nó xa lắc xa lơ, bao giờ mới tới được quê trời. Vì mình chưa có đụng chạm được Chúa ở cõi đất này thì mình thấy Chúa còn xa lắc ở quê trời mai sau. Còn nếu mà ta đụng chạm Chúa được ở cõi đất này thì ta thấy quê trời cũng chính là ngay cõi đất này. Vì vậy mà ta rước lấy mình Thánh Chúa làm của ăn đàng, là để giúp mình đủ sức để đi hết cái chặng đàng đời này, chặng đường đời này, để đến cõi phúc thật. Vì chặng đường đời này đôi khi ta mệt mỏi, đôi khi ta chán nản, đôi khi ta bị ma quỷ nó cám dỗ, rồi gặp những thử thách giống như người Do Thái gặp những thử thách ở trong sa mạc, ở trong hoang địa. Họ đã thờ lại bò vàng. Chúng ta thấy là họ, Chúa chăm sóc họ như vậy đấy. Ấy vậy mà họ còn lấy vàng mà đúc lên một cái con bò, rồi thì quỳ xuống mà lạy thờ bái cái con bò vàng ấy. Thế lòng dạ con người nó kỳ lạ như vậy. Nó kỳ lạ như vậy, thưa anh chị em. Mà Chúa là đấng nhiều lòng thương xót thì Chúa mới chịu nổi. Chúa nhiều lòng thương xót Chúa mới chịu nổi. Lúc mà Môi-se ở trên núi đi xuống mà cầm hai bia đá, thấy lòng của dân nó như vậy mà ông phải nổi điên lên, ông đập tan cái bia đá ra, đập tan ra, tức quá chịu không nổi. Kỳ lạ như vậy, mới hứa hôm trước hôm sau là nó như thế rồi. Cứ đói có khát, cái đau khổ là nó kêu. Và Chúa lại thương, Chúa thương, Chúa ban ơn, nó được no đầy rồi là rửng mỡ. Để nó lại bắt đầu đi, nó phạm tội. Cho nên có một ông đến, ông ơi, như ông cầu nguyện, trà cầu nguyện cho con, Chúa ban cho ông được khỏi 80%. Ông đi lại tốt rồi, bảo trà Chúa không cho ban cho con hết 100%. Bà bảo Chúa cho ông 80% thôi trà, 100% ông lại đi nhậu giờ đấy. Bà bảo thật đấy trai, Chúa phải để vậy thì ông mới đi lễ đi thờ, ông mới không nhậu. Chứ mà 100% mà khỏi là lại 100% tiếp, lại vô 100%. Đôi khi mình thấy trong cuộc sống Chúa để cho có những khó khăn, những thử thách, để mình còn nhớ là cần đến Chúa. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa.
Tháng năm vô tư nồng tràn, Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa.
Mình có những khó khăn, có những thử thách như vậy, Chúa để cho mình gặp những cùng cực như vậy để mình biết rằng mình còn cần đến Chúa. Có đúng không thưa anh chị em? Khi mình đầy đủ quá, khi mình ngồi vào địa vị cao cả, khi mình được chức tước rồi, được mọi sự như ý mình, có còn cần đến Chúa? Mà cái thế giới ngày hôm nay là thế giới họ không cần đến Chúa, thế giới vô thần một cách tinh vi, một cách thoải mái, không chống Chúa, nhưng mà không cần đến Chúa và không cần đến cơm bánh thiêng liêng, chỉ cần cơm bánh đời này thôi. Và họ thấy rằng có tiền ăn nhậu sướng rồi, đủ rồi, no rồi đi ngủ, ngủ rồi mai có tiền lại ăn, ăn rồi nhậu, nhậu rồi mệt là ngủ, ngủ mai khỏe lại ăn, ăn rồi nhậu, nhậu rồi mệt, mệt lại ngủ, cứ như thế đâu sao đâu. Có thấy không? Chỉ đến khi mà đi khám bệnh thời kỳ rồi xong phim, lúc đó mới bắt đầu đi xin hấn lòng thương xót Chúa với Đức Mẹ Fatima, với lại Trương Bửu Diệp, với lại có thứ chạy rối rít hết chỗ này đến chỗ kia, khỏi xong rồi lại sao? Nhậu tiếp. Thì ta thấy rằng con người chúng ta giống như y như dân Do Thái ngày xưa đi trang biệt, nó sao lại y như vậy? Chúa cứ phải gửi động đất rồi biển đông biển tây nó động đậy rồi lúc đó mới rối rít lên để mới đốt đến để cầu khấn, hai cái tháp đôi nó phải sập xuống á, cả nước Mỹ mới đốt nến lên cầu khấn rồi xong rồi bây giờ xây cái tháp khác này nó còn cầu nữa không? Ta thấy không ạ? Cho nên cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng như là hành trình của con người hành tinh này y như là dân Do Thái ngày xưa trong hoang địa vậy, cứ quay đi quay lại, cứ tin vào Chúa rồi thì lại bỏ Chúa, rồi lại tin vào Chúa rồi lại bỏ Chúa. Cho nên rất cần một thứ lương thực đi đường, gọi là của ăn đường, để giúp mình đủ sức vượt qua những khó khăn, những thử thách, và nhất là những cám dỗ, cám dỗ thờ bò vàng, cám dỗ nối tiếc củ hành củ tỏi Ai Cập. Thờ bò vàng có nghĩa là mình chối bỏ Thiên Chúa, mình tôn thờ ngẫu tượng. Bò vàng ấy là cái gì ngày hôm nay thưa anh chị em? Là tiền của, là danh vọng, là chức tước, là quyền lực, là sắc dục, là những cái gì không thuộc về Thiên Chúa và mình tôn nó làm thần tượng của mình. Mình tôn thờ ngẫu tượng là như vậy. Thờ bò vàng, ngày nay người ta sẵn sàng, người ta quỳ xuống, người ta thờ lại đồng tiền để có tiền. Người ta quỳ xuống thờ lại sắc dục để chiếm đoạt được những sắc thịt đấy. Người ta quỳ xuống, người ta làm nô lệ cho quyền lực, để người ta mua chuộc và ta có được quyền lực ở trong tay. Cái hình thức thờ lại bò vàng ngày hôm nay nó rất là tinh vi, rất là tinh vi. Và chả có ai là mua sen để mà xuống đập tan cái con bò vàng nó ra cả. Chỉ trừ lúc nào mà mình vỡ mày vỡ mặt ra, lúc mà thần tượng sụp đổ, lúc mà quyền lực nó không có trong tay nữa, lúc mà cái người mà mình tôn thờ là người yêu duy nhất, người yêu lý tưởng của mình, nó bỏ mình, lúc đó mình ngỡ ngàng ra, mình thấy rằng đó chỉ là những con bò vàng mà thôi, chứ không phải là Thiên Chúa. Mới quay về với Thiên Chúa. Vì vậy mà rất cần có mình Thánh Chúa làm của ăn đường cho mình trong cái hành trình này. Vậy thì thưa anh chị em, theo quy định của giáo hội thì người mang tội trọng trong mình mới không được rước lễ. Nhớ, chỉ người nào mắc tội trọng thì mới không được rước lễ. Vì rước lễ như thế là xúc phạm đến mình Thánh Chúa. Nhưng từ cái ý thức là tôn trọng mình Thánh Chúa trên đây, nhiều người đã vô tình xa cách thứ lương thực tuyệt vời mà Chúa ban cho họ. Họ không dám rước lễ khi thấy mình yếu đuối về đức tin. Họ không dám rước lễ khi mà họ chao đảo trong đức cậy và nguội lạnh về đức mến. Nghĩ vậy là đúng hay sai? Tôi không dám rước lễ vì tôi nguội lạnh, vì tôi ngủ gật, vì tôi chia trí, vì tôi phạm những tội này, tội nhẹ này, tội nhẹ kia, rồi tôi không dám lên rước lễ nữa. Nghĩ vậy là đúng hay sai?
Sai.
Nghĩ vậy là sai, chẳng khác gì nghĩ rằng khi nào tôi đói thì tôi không được ăn. Đói thì có được ăn không?
Được.
Được. Cũng giống như là khi mà tôi có những lỗi lầm sai trái mà không phải là tội trọng ấy, thì lúc đó là tôi đang đói, thì lúc đó là tôi cần ăn hay không cần ăn?
Cần ăn.
Lúc đó tôi mới cần lên rước Chúa. Vì bí tích thánh thể không chỉ là bí tích mà nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống linh hồn của tôi, mà còn là bí tích mà tha những tội nhẹ của tôi nữa. Cho nên không phải thánh Emma tổ phụ dòng thánh thể nói rằng không phải là bạn thánh thiện rồi bạn lên rước Chúa, nhưng mà bạn lên rước Chúa để bạn được thánh thiện. Để bạn được thánh thiện là cái sự thánh thiện của Chúa ở trong bạn, chứ không phải là bạn thánh thiện rồi bạn mới lên rước Chúa. Vậy mà trước khi rước Chúa, đây trên thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Mình thưa rằng lạy Chúa, con chẳng
đáng.
Chẳng đáng hay chẳng dám? Một số chị em mình không có rõ, đọc là con chẳng dám. Không phải, con chẳng đáng là con không xứng đáng rước Chúa, chứ con không phải là không dám. Khi mình không dám tức là mình thiếu lòng tin rồi. Không dám đâu. Không, dù gì đi nữa con vẫn đến với Chúa. Con dám đến với Chúa, cho dù con tội lỗi mấy con vẫn dám đến với Chúa. Nhưng mà con biết rằng con đến với Chúa thì con không xứng đáng để rước Chúa. Vì Chúa thánh thiện bao nhiêu thì con thấy mình tội lỗi bấy nhiêu. Vì Chúa song sạch bao nhiêu con thấy mình dơ bẩn bấy nhiêu. Vì Chúa cao trọng bao nhiêu thì con thấy mình thấp hèn bấy nhiêu. Con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Con biết như vậy. Nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chỉ cần Chúa phán một lời thôi, lòng tin của mình mạnh đến mức độ như vậy. Chúa phán một lời thì linh hồn con đã lành mạnh. Và vì vậy mà con mạnh dạn con lên rước Chúa, không xấu hổ, không mặc cảm, không ngại ngần, không nghe sợ gì hết. Con vẫn lên con rước Chúa. Ngày xưa trong sa mạc, mặc dù dân Do Thái luôn làm Chúa buồn lòng, nhưng mà Ngài vẫn ban cho họ manna mỗi ngày cơ mà. Chứ đâu phải là mày láo qua, mày không cho manna nữa đó cho chừa. Không. Trong thánh lễ đầu tiên ở nhà tiệc ly, nhớ không? Chúa Giêsu đã cho các tông đồ rước lấy mình máu thánh Ngài. Các con hãy nhận lấy mà. Vì này là? Các con hãy nhận lấy mà uống. Vì này là? Chúa Giêsu vẫn cho các tông đồ rước mình máu thánh Chúa, mặc dù trước đó các ông có tốt lành gì không? Còn đang tranh cãi, tranh hơn, tranh thua với nhau mà. Rồi sau đó thì các ông làm gì? Chối Chúa, bỏ Chúa, bán Chúa. Chúa biết. Mà Chúa đâu có phải là nhớ nha, nãy cãi nhau bây giờ không được rước Chúa nhá, bây giờ tao không cho mày rước Chúa đâu, vì chốc nữa mày bán tao nhá. Có không? Không. Biết rằng mình không ra gì cả, biết rằng nó tội lỗi vậy, biết rằng nó yếu đuối vậy, nhưng mà Chúa vẫn cứ trao ban thịt máu cho họ để làm của ăn của uống, nuôi dưỡng họ, làm của ăn đàng cho họ đi cái con đường này, con đường gian khổ, con đường đầy thử thách, con đường gian truân này. Vì thế thưa anh chị em, đúng là chúng ta bất xứng và sẽ mãi mãi vẫn còn bất xứng. Chẳng có ai vỗ ngực xưng tên tôi xứng đáng đón rước Chúa. Ai xứng đáng rước Chúa lên? Ai xứng đáng rước Chúa lên? Lần thứ ba, ai xứng đáng rước Chúa lên? Cả nhà thờ không ai dám lên hết. Và cái người mà nói như vậy cũng không dám rước Chúa đâu. Tôi nói như vậy, tôi cũng chẳng thấy mình xứng đáng. không bao giờ chúng ta thấy được mình xứng đáng hết. Vì mình vốn sinh ra ở trong tội. Sinh ra ở trong tội thì còn gì mà xứng đáng mà rước Chúa là đứng vô cùng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh nữa. Ấy vậy mà ý thức được rằng mình bất xứng ấy không làm chúng ta xa cách thứ lương thực tuyệt vời cứu chữa cho ta bớt bất xứng. Ý thức được rằng mình bất xứng như vậy, nhưng mà mình tin vào lòng thương xót của Chúa. Bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Ở nơi đó Chúa tỏ cho chúng ta đến tột cùng, đến hết mức lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta, là cho dẫu mình như thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương và yêu cho đến cùng, là trao ban chính thịt máu cho mình. Những con người bất xứng, những con người tội lỗi, những con người mà Thánh Faustina nhận thấy rằng lạy Chúa, con đen đúa cả một cái vực sâu thăm thẳm, đen đúa tội lỗi của con như vậy, còn so với lòng thương xót của Chúa là một cái biển bao la, mà con thì là một vực thẳm sâu thăm thẳm đen đúa tội lỗi như vậy. Chúa nói dừng hết cho ta cái đen đúa, cái tội lỗi đó của con, để dìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa, ta làm cho nó sạch trắng như tuyết. Vậy thì mình không xứng đáng, mình lên rước Chúa nhận như vậy, nhưng mà không có mặc cảm, không có ngần ngại, vẫn lên rước lấy Chúa để Chúa ban ơn tha tội cho mình, những tội nhẹ của mình, những lỗi lầm, những sai sót của mình, để làm cho mình được nên thánh bằng chính sự thánh thiện của Chúa. Và dĩ nhiên những anh chị em nào mắc tội trọng thì mình buộc phải đi xưng tội, và những anh chị em nào mà gọi là bị rối, là chưa được xưng tội rước lễ, thì anh chị em cũng đừng có ngã lòng trông cậy nơi Chúa. Có một số anh chị em mặc cảm là bị rối như vậy rồi, không có đi lễ, rồi không có đi cầu nguyện, không đọc kinh. Rồi có một số người thì ác mồm ác miệng nói rằng ô mà bị rối rồi, đọc kinh làm cái gì, đi lễ vô ích hết, không có được cái gì hết, tội nghiệp người ta. Không, Chúa không có loại ai ra khỏi lòng thương xót của Chúa hết. Dĩ nhiên sống ở trong một tập thể, sống ở trong giáo hội thì cũng phải có những cái kỷ cương, có những kỷ luật, nó không thì nó rối hết lên, phải không? Nhưng mà những cái kỷ luật như vậy chỉ là gìn giữ cho người ta sống hài hòa, trật tự mà thôi, chứ không phải những cái kỷ luật ấy gò bó, ràng buộc con người trở thành nô lệ cho những cái nề luật. Không, tình yêu vượt hết tất cả, tình yêu vượt thắng cả sự chết cơ mà. Cho nên tình yêu thắng vượt cái luật lệ, và chỉ có một luật lệ duy nhất, đó là luật của yêu thương mà thôi. Cho nên vì yêu thương mà phải ra cái kỷ luật này, để cho bạn ý thức được là bạn đang đi vào con đường chưa đúng, bạn hãy lo tìm cách mà gỡ ra, gọi là rối mà, thấy không? Đi gỡ rối, tức là cái sợi chỉ mà bạn làm rối thì bạn tự tay bạn gỡ ra hết rối. Bạn xin Chúa, cứ tin tưởng vào Chúa, cầu nguyện có một ngày nào đó Chúa giải thoát mình khỏi cái rối đó. Con người mình không có nói vững được. Bạn đang ở ngoài thì bạn nói ngon lắm, nhưng bạn trong cuộc rối rồi bạn thấy là khó mà gỡ lắm, phải không ạ? Cho nên thương cho những con người ấy. Tôi ví dụ bây giờ luật một vợ một chồng, hôn nhân bất khả phân ly. Nếu như mà bây giờ anh chồng ấy là cái người mà tội lỗi rồi bê bối đánh đập vợ con, rồi thì bỏ cái cô này, từ lấy nhau về đến giờ là bỏ hết, không có trách nhiệm gì cả. Cái cô này cứ phải vò võ nuôi con như vậy bao nhiêu năm trời. Rồi đến lúc mà tuyệt vọng quá, không còn ai bám víu, chẳng ai nâng đỡ cô ấy, thì bỗng có một cánh tay của một người thanh niên nào đó và nâng đỡ cô ta và giúp đỡ cô ta. Vì cô ta thấy rằng bây giờ không còn ai nâng đỡ mình, cuộc đời này thôi thì mình dựa vào nhau mà sống. Thì bây giờ nếu mà cô ta lấy anh ta thì đương nhiên là bị rối, phải không? Đương nhiên là bị rối. Thì chúng ta thay vì mình loại trừ người chị em mình, chúng ta thay vì mình kết án người chị em mình, phải không ạ? Thì ta hãy lấy lòng thương xót mà nâng đỡ người chị em mình. Này chị ơi, chị cứ đi nhà thờ với chúng em, chị cứ đi tham dự thánh lễ với chúng em. Lúc mà chúng em rước lễ, chị không rước lễ được thì chị rước lễ thiêng liêng. Xin Chúa ngự vào lòng chị, xin Chúa giúp chị có một cái điều kiện nào đó, một ngày nào đó gỡ được cái rối này ra. Bằng cách nào đó mình không có biết, Chúa có cách của Chúa, mình không có biết. Mình chỉ biết một cái điều duy nhất là thương xót, quan tâm, giúp đỡ, chở che, chứ không hề có một cái ý loại trừ, và càng không bao giờ kết án người ta. ui mẹ này rối rồi đi đọc kinh chia sẻ lời Chúa gì, thôi đi về, thôi gì đâu. Tự nhiên làm cho người ta, phải không? Rồi mình cứ sầm sì, ui hôm nay cái con ấy đi chia sẻ lời Chúa mày, con nào con rối, trời ơi. Ta đừng bao giờ có cái nhìn như vậy, có cái nhìn ác cảm, có cái nhìn đen đúa về những người chị em khác. Tôi nói thật xin lỗi, cái rối của chị ấy người ta thấy, còn bao nhiêu cái rối của mình còn ghê gớm hơn nhiều. Chúa còn thương mà giấu đi không cho người khác thấy, tính chẳng có tốt lành gì đâu. Chúa mà mở ra toang hoác ra coi, nó còn thối hoác lên ấy. Không phải là rối rồi mà nó còn thối chứ, mà nó mà rối, đúng không? Thối hoác lên luôn ấy chứ. Con người ta tội lỗi kinh khủng lắm, nhiều khi nó che bằng một cái lớp áo đạo đức, bằng một cái hình thức, bằng cái vỏ bên ngoài. Ai cũng thấy rằng ở đây là đứng vị vọng, đáng trọng vọng, thế này thế khác. Chưa chắc đâu, đúng không? Đức Giáo Hoàng Francisco khẳng định, nói đi nói lại, tất cả chúng ta đều là tội nhân, dứt khoát như vậy. Tất cả không loại trừ một ai cả. Ngay cả Đức Giáo Hoàng ngài cũng nói rằng tôi là một người tội lỗi, cần được anh chị em cầu nguyện. Lúc nào cũng nói xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Thấy không? Lúc nào cũng xin người ta cầu nguyện, vì ý thức được rằng mình là người tội lỗi mà, là người yếu hèn mà. Cho nên bí tích thánh thể rất cần, rất cần cho chúng ta trong hành trình dương thế này. Vì vậy mà anh chị em đừng ngần ngại mà lên rước Chúa. Đang nghe tôi giảng lâu quá ngủ gật tí, chốc lên nữa gãy được không? Rồi đang nghe giảng mơ mơ mà nghĩ đến chuyện làm ăn buôn bán thì biển Đông, biển Tây, biển Nam, biển Bắc thì chốc lên nữa gãy được không? Được. Những cái chuyện mà ngủ gà ngủ gật thì đâu phải mình có tội gì đâu. Có ai muốn ngủ gật không? Nó ngủ là nó ngủ thôi, chứ còn ai muốn ngủ gật bao giờ, phải không ạ? Nhiều khi tôi mắt tôi cứ mở trừng trừng ấy, nhưng mà nó ngủ từ bên trong á. Tôi lái xe mắt tôi sáng mà đèn đỏ ngưng lại rồi tôi ngủ luôn. Rồi lúc mà đèn xanh là vẫn đâu biết gì đâu, bỗng còi đằng sau nó bỗng còi bim bim bim, nó tông xe cứ bầm nguyệt mình. Ủa gì vậy, đèn xanh chạy đi bố. Mình mà mình lúc đó mình ngủ như là một giấc dài lắm. Thực sự là chỉ có mỗi chừng 30 giây chứ nhiêu. Nhưng mà tôi nghĩ trời, một giấc đã quá, ngon lắm. Đèn xanh mà, đèn đỏ mà, thắng cái là ngủ luôn. Tranh ngủ luôn, công cái mới giật mình đi tiếp. Thì rõ ràng đâu phải là lỗi mình, không muốn mở mắt ra cũng đâu mở mắt được. Rồi chuyện lo ra là chuyện bình thường. Con người ta mà có đầu óc mà lúc nào chẳng nghĩ, không nghĩ cái này nghĩ cái khác chứ, đúng không ạ? Cho nên khi mà anh chị em nghĩ về cái gì thì anh chị em cầu nguyện về cái đó. Đó là không còn lo ra mà là lo vô. Nắm không? Để đang ngồi đây chị đang nghĩ về cái gì, đang lo gì nói nghe. Hả? Đang lo gì? Đang lo gì? Nói nghe. Điều sợ quá, sợ nói lo bảo là chi chí cãi. Anh lo gì nói nghe.
Con đang lo là tại vì cái giấy du lịch của con bị từ chối, giờ con đang chờ một cái sự kiện mới.
Đang lo đi du lịch thấy không? Đó ở đây mà đang lo đi du lịch bên Pháp phải không? À, thì cứ cầu nguyện về chuyện du lịch bên Pháp. Có sao đâu, phải không? Tại vì cái mà chị đang quan tâm là du lịch bên Pháp, chứ cái chị quan tâm đâu phải là man nam man nước gì đây nào, phải không nào? Đúng không? Phải không? Thì bây giờ mình đang bận tâm cái gì, mình đang lo cái gì thì mình nói với Chúa về cái đó. Thì không còn lo ra mà là lo vô. Vậy Chúa, giấy tờ quan biệt bên Pháp ở đâu mất tiêu rồi. Ông cha Long này cứ man nam với man nước thì mình nói với Chúa như vậy, hiểu không? Đó, thì như vậy đâu có gì đâu mà gọi là phải tội lỗi gì đâu mà sợ. Rồi có những người còn cha con xin tội còn con có lo ra khi ít khi nhiều, khi nào cũng có lo ra mà còn đếm được 5 lần. Anh chị em thấy không, có những cái quan trọng là dưới đang yêu thương thì mình lại chẳng quan tâm, mà mình lại chú ý đến cái chuyện lo ra lo vô với ngủ gà ngủ gật. Những cái tùy phụ thì mình lại cho là chính, còn cái chính thì mình lại coi là phụ. Cái chính là cái gì đây này, nghe. Cái chính là cái này đây này, thư Hippri. À, cái chính là cái này, thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó chẳng phải là dự phần vào thân thể người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Tại sao Phaolô phải nói như vậy? Thưa là ngày xưa ở giáo đoàn Côrintô, họ có một thói quen rất là tốt, đó là gì? Là mỗi khi cử hành bữa tiệc thánh thể, tức là thánh lễ đó, thì người ta cũng tổ chức một bữa ăn huynh đệ gọi là agape. Trong bữa ăn huynh đệ ấy thì mọi người mang thức ăn đến góp chung để mọi người cùng ăn. Chị mang món gì? Gà quay. Em mang món gì?
Dưa leo.
Khoai mì. Bê thui. Chuối luộc. Ông mang gì? Mắng ốc. À, còn cô kia mang gì? Hả? Mang gì? Gà nướng. À, canh rau ghe mang gì?
Bia.
Cái su cô này thịt cây à? Thì mọi người mang thức ăn đến góp chung để mọi người cùng ăn. Rồi, gom lại. Rồi, bắt đầu mọi người cùng ăn chung nha. Rồi, đúng chưa? 1, 2, 3. Rồi. Mọi người cùng ăn chung với nhau. Ấy thế nhưng mà cái thói quen tốt lành này dần dần đã biến thành một cái tệ nạn. Biến thành một cái tệ nạn đó là gì? Là người giàu thì đem nhiều thức ăn và toàn thức ăn ngon, thì họ vội vàng cùng nhau ăn trước, không chia sẻ cho những người nghèo. Bê thui giàu phải không? Đại gia phải không? Đó là những người cùng phe bê thui là ngồi vào với nhau. Ở cái này là bánh xèo phải không? Rồi ngồi với nhau. Còn này là khoai lang với dưa leo. Nghèo nghèo ngồi với nhau. Thì nó xảy ra cái là bắt đầu có sự phân chia, phân biệt giàu nghèo. Người giàu thì chơi với người giàu, nghèo thì biết thân biết phận ngồi với nhau. Không còn một bữa tiệc agape là huynh đệ, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn nhiều ít. Người mang đến, kẻ có bụng thì người có lòng, kẻ có của thì người góp công, vân vân, cùng với nhau để mà chia sẻ, hiệp thông với nhau. Nhưng mà bây giờ người ta đã làm cái chuyện là phân biệt, người giàu thì ăn trước và không chia sẻ cho người nghèo. Bởi thế mà bữa ăn agape này đã mất đi ý nghĩa yêu thương huynh đệ hiệp thông, mà trái lại nó lại là một cái dịp để người ta chia rẽ và đố kỵ nhau. Coi kìa, nhóm mấy mẹ giàu kìa. Ôi, mấy cái con mẹ nó nghèo này, nó lắm miệng lắm, cậy nó hơi đầu chấp nó. Ta thấy không? Giàu thì bắt đầu khinh người nghèo, mà nghèo thì bắt đầu cũng châm chích chọc với người giàu. Không ai nhượng ai cả. Thánh Phaolô rất buồn về tình trạng đó, nên trong đoạn thư này Ngài nhắc tín hữu mình nhớ đến ý nghĩa chung của bữa ăn, đó là gì? Bữa ăn phải là dấu chỉ thông hiệp yêu thương. Tín hữu cùng nhau tham dự một bữa ăn thì lẽ nào mà lại chia rẽ nhau? Cùng ngồi ăn chung một bữa tiệc với nhau, tại sao lại có thể chia rẽ nhau như thế? Huống chi là trong bữa tiệc thánh thể. Trong bữa tiệc thánh thể họ cùng ăn chung một thức ăn chung là mình máu Đức Giêsu. Vì thế mà mỗi khi tham dự thánh lễ, họ phải lưu ý đến việc thông hiệp. Chẳng những là thông hiệp với Đức Giêsu mà còn phải là thông hiệp với nhau nữa. Thường chúng ta chỉ nghĩ đến một chiều kích thông hiệp với Chúa thôi. Lạy Chúa, con chẳng đang chỗ ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Rồi con lên con rước Chúa vào lòng con. Lạy Chúa Giêsu, con với Chúa. Mà mình không hề ngó sang bên trái hay là ngó sang bên phải, coi những người đó cũng cùng ngồi bàn với mình. Có bao giờ các anh chị ăn bàn ăn cỗ mà tiền cưới hay ăn dỗ hay gì ăn tiệc nào cũng vậy, ngồi bàn với nhau mà cứ ăn từ đầu đến cuối không thèm hỏi hỏi han ai bao giờ không? Người ta bảo người đó là người gì? Tham ăn, người phàm phu, phàm phu tục tử, chỉ biết ăn, chẳng biết hỏi ai, hỏi thăm ai, hút mời ai, không nhường ai gì cả. Ăn bữa ăn bình thường mà còn không chấp nhận được, vậy mà mình đi tham dự thánh lễ, bữa tiệc thánh, bữa tiệc thánh tượng trưng cho bữa tiệc trên thiên quốc. Vậy mà những người con của cha, người nhà trong một gia đình đến ăn bữa tiệc thánh với nhau. Bây giờ tôi chưa nói bữa tiệc thánh, tôi chỉ nói bữa giỗ thôi đi đã. Ha? 30/8 mày giỗ ông cố không? Mấy chị em đến ăn giỗ. Ai cũng nói ông cố coi như là người cha tinh thần, người cha của mình vân vân. Rồi những người con thiêng liêng, con ruột đến ăn giỗ. Vậy mà không đứa nào hỏi han đứa nào một câu là sao? Không đứa nào chào đứa nào sao? Cứ đến cháu ông cố lấy ăn, cháu ông cố lấy ăn, cháu ông cố lấy ăn. Cứ vậy. Tôi hỏi có ông bố nào mà vui được như vậy không? Có ông bố nào vui khi mà thấy con cái của mình đến nó chào mình mà nó không chào nhau không? Vậy thì thà đừng làm dỗ còn hơn. Phải không? Thà đừng làm dỗ còn hơn, còn xấu hổ của mặt ông bố đó. Xấu hổ của mặt bố đó. Người ta đứng người ta nhìn, trời ơi đám dỗ to quá ha. To vậy mà có đứa nào nó chào nhau có nào bao giờ đâu. Đưa mỗi đứa vác ổ bánh mì xong rồi ra ngồi gặm xong đi về à? Mỗi đứa cầm chai bia ra tu góc xong về à? Mỗi đứa cầm cái đùi chó ra xong gặm rồi đi về à? Có phải xấu hổ ông bố không? Nhục nhã cho ông bố không? Đấy, khi mà ta đến ta tham dự thánh lễ, bữa tiệc thánh mà chỉ có mình với Chúa, mình biết mình với Chúa thôi mà chẳng hề biết nhau là sao, thưa anh chị em. Trên Phaolô nói rằng chúng ta chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người chúng ta cũng chỉ là một thân thể mà thôi. Chỉ là một thân thể mà thôi, mà tại sao cái tay, cái chân, cái đầu, cái răng, cái tóc nó không gắn vào với nhau thì sao nó trở thành một thân thể được? Răng đi đằng răng, tóc đi đằng tóc, mắt đi đằng mắt, chân đi đằng chân, mũi đi đằng mũi là sao? Nó không ráp vô được. Không ráp vô được. Mà ráp vô mà hai cái mắt mà ráp vô nó không nhìn đúng thì nó thành mắt gì? Đấy. Thấy không? Thành mắt lé gì? Rồi hai chân mà nó không ráp mà nó không đều nhau gọi là chân gì? Xí cà que. Đó. Thành thân thể mà nó bị là bại liệt hay là khuyết tật. Mà chúng ta là những thân mình của Chúa Giêsu và là thân mình khuyết tật. Khi mà không ráp vô được với nhau, khi mà không nói chuyện được với nhau, khi mà không đối thoại được với nhau, khi mà không chấp nhận nhau, khi mà không tha thứ cho nhau, mặc dù chúng ta vẫn lên, chúng ta rước lấy Chúa, thì Thánh Phaolô nói rằng rước lấy án phạt cho mình. Nhớ, rước lấy án phạt cho mình. Tại vì ông bố bảo này, con cũng là con của cha, con cũng là con của cha, cho mỗi đứa một phần gia tài, mà hai thằng mày mà không nhìn mặt nhau thì mày chết với tao. Phải không? Mày chết với tao, mỗi thằng một cái gia tài. Hai thằng mà không nhượng nhau, hai thằng mà không cố gắng mà làm ăn chung với nhau thì tao lấy lại hết cho đứa mày ra ngoài, cho đứa khác. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Bắt tay. Cho rằng bắt tay. Nãy giờ ngồi cứ lườm lườm nhau hoài, mà nãy giờ ngồi cứ đá nhau hoài mà làm tao xấu hổ quá mà. Tao thấy rằng mình đến với Chúa mà Chúa cũng nhìn chúng ta mà Chúa cũng buồn lòng như vậy. Chúa cũng buồn lòng như vậy. Và Phaolô bảo rằng ta sẽ rước lấy án phạt cho mình đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu thưa anh chị em. Rước lấy án phạt đấy. Khi mà mình rước lấy Chúa mà mình không chịu tha thứ cho anh em, không chịu đón nhận anh em mình, không chịu chấp nhận sự khác biệt của những anh chị em mình, thì ta rước lấy án phạt cho mình. Cho nên hình như là cái ý nghĩa căn bản này không được mình lưu ý lắm. Cho nên mỗi khi tham dự thánh lễ, mỗi khi rước lễ, nhiều người chỉ coi đó là một việc đạo đức mình phải làm, và họ không chú ý kết hiệp với Đức Giêsu bao nhiêu, và càng không lưu ý thông hiệp với nhau bao nhiêu. Rước lễ mình Chúa Kitô lên rước xong, Chúa Giêsu nói với Faustina rằng: "Tôi buồn quá." "Sao Chúa buồn chuyện gì?" "Nhiều người lên rước cha rồi, nó để cha ở trong lòng nó, rồi nó nghĩ chuyện khác, nó lo chuyện khác. Giống như là mình rước một vị quan khách rất quý vào trong phòng khách sang trọng, ngồi đây nha, mời ngài ngồi chơi nha, rồi sau đó tôi xuống bếp tôi điền vụng, tôi điền cắp, tôi điền trộm mình mắm mình muối gì đó kệ tôi. Ông khách cứ ngồi trong phòng sang trọng ngó chả thấy thứ mà nào hết. Chúa Giêsu bảo tôi buồn quá con à, họ rước ta vào lòng mà nó để ta ngồi như là một vật vô hồn vậy, chả nói năng gì đến ta cả đấy, nó lo chuyện gì đâu không. Mình có, tôi hỏi thật anh chị em, khi mình rước Chúa vào lòng có giờ mình nói chuyện với Chúa đấy, hay là mình chỉ hát đấy. Có khi mình chăm chú chuyện này, hay ca đoàn có hát quá rồi cũng chẳng biết là mình đang rước Chúa đấy. Ừ, có khi ca đoàn lo hát quá mà cũng chẳng muốn rước Chúa đấy. Ừ, nhiều đám mà tôi đưa mình thấy Chúa tôi nói rước lễ rồi xong hát không, lắc đầu hát đã, hát xong rồi lúc tôi cho lễ xong tôi lên bảo đây rước đi, bảo con đang mắc hát thế. Chẳng hát, chẳng muốn rước Chúa nữa. Lúc đầu cho rước lễ thì bảo nó đang mắc hát, rồi lúc mà người ta rước lễ xong rồi cho rước lễ thì nó bảo đang cũng mắc hát. Vậy ta có cái gì là chính? Cái hát lễ là chính hay là cái rước Chúa là chính? Thế không ạ? Cho nên cách tốt nhất là ca đoàn có hai cách. Một là mình rước Chúa trước rồi mình về mình hát, hoặc là khi mình hát xong mình sắp xếp để kết cái bài hát đó, rồi vừa lúc kéo dân xong thì mình lên mình rước Chúa, rồi cả nhà thờ lúc đó thinh lặng, chứ đâu phải cứ hát mãi, đúng không ạ? Lúc đó cả nhà thờ thinh lặng đi, mình cũng thinh lặng, mình rước Chúa, nhà thờ thinh lặng để mà nói chuyện với Chúa một tí chứ. Nãy giờ nghe nhỏ này hát hoài à, thôi để cho tôi một tí bà ơi, tôi nói chuyện với Chúa của tôi một tí chứ. Đợi Chúa nay con rước Chúa mà lòng của nó đang bối rối quá, nay thi tốt nghiệp thôi mới ra cái đề văn chẳng hiểu gì cả. Này lạy Chúa, chốc nó về nhà chồng nó lại nhậu, nó không biết sao bây giờ đây. Lạy Chúa, mai đến ngày nợ đòi rồi, giờ Chúa tính sao con đấy chứ, chắc con chết. Lạy Chúa, con rước Chúa ở đây nhưng mà bây giờ con đang bối rối quá, thời kỳ thứ tư rồi. Như vậy mình cứ nói chuyện với Chúa như vậy. Và lạy Chúa, con rước Chúa xong con nhớ đến anh bạn của con, anh ấy bị rối, con còn được rước Chúa chứ, vì anh muốn rước Chúa cũng không được rước, vì anh tính sao bây giờ. Lạy Chúa, vì con rước Chúa bây giờ con thấy còn vợ con ở nhà tội nghiệp, nó chả chịu chúng tôi rước lễ gì cả, ví dụ thế. Thế mình nghĩ đến những anh em khác, và nhất là lạy Chúa, còn cái thằng bạn con mà bây giờ con chưa tha cho nó được, còn cái anh chàng cùng lớp với con mà nó chơi con quá, bây giờ con muốn quên đi mà chưa quên được, Chúa giúp con. Chúa tính sao với nó dùm con. Chúa bảo tao tính rồi, mà tính gì, tao tha cho nó rồi. Trời ơi, Chúa làm lẹ quá. Nhưng cái nói chuyện với cứ lẩm bẩm như vậy là hay đấy nha. Được không, có lẩm bẩm với được không? Hả, có lẩm bẩm với Chúa không? À, có lẩm bẩm với Chúa đi. Chúa nói Phú Sơ Đà, tao khoái với cái lẩm bẩm của con lắm. Cái chuyện lẩm cẩm với con nói ta nghe. Phú Sơ Đà bảo lại Chúa, Chúa biết hết rồi mà Chúa nói gì vậy. Và không, nhưng mà con cứ nói đi, tao thích nghe chuyện lẩm cẩm của con, kể ta nghe. Ta là bạn của con mà, bạn thì kể cho nhau nghe chứ. Nhưng biết nhau rồi mà vẫn kể đúng không? Có khi kể câu chuyện đó 3 lần rồi mà vẫn cứ kể phải không? À, cho nên Faustina được gọi là Thánh Faustina phép Thánh Thể. Lòng yêu mến của Faustina với Thánh Thể cũng giống như là Thánh Emma tổ phụ dòng Thánh Thể lập dòng Thánh Thể vậy. Thánh Emma lập dòng Thánh Thể nói rằng đối với tôi Thánh Thể là tất cả, thì Faustina cũng bảo rằng Thánh Thể là tất cả đối với tôi. Và bất cứ lúc nào rảnh là Faustina đến gõ cửa, Chúa con này, buồn cũng Chúa con này, vui cũng Chúa con à. Mà dường như là 10 lần bà đến là 10 lần buồn. 10 lần bà rã rời, bà rã rệu ra, có khi bà nằm gục xuống trước nhà tạm. Mà Chúa cho bà thấy, Chúa cho Thánh Đức Faustina thấy nhiều lần, Chúa tỏ ra là nơi chính Thánh Thể. Cái lần mà khi bà nhìn lên bàn thờ mình thánh Chúa, thì bà thấy nơi chính nơi mình thánh Chúa ấy, Chúa Giêsu lòng thương xót đang tỏ ra là tay của Chúa chỉ vào ngực hai tia sáng màu đỏ màu trắng, rồi tay phải của Chúa giơ tay ban phúc lành nơi bí tích Thánh Thể. Cho nên bà nói bí tích Thánh Thể là bí tích của lòng thương xót, nơi đó Chúa tuôn trào lòng thương xót của Chúa cùng với bí tích hòa giải. Nơi tòa hòa giải Chúa chỉ có thứ tha.
lúc nào Phosina cũng say mê thánh thể, rảnh lúc nào là chạy đến với Chúa Giêsu thánh thể lúc đó, còn mình rảnh lúc nào là đi đâu? Hả? Chơi, nhậu, đi tắm, đi lang thang. Còn Phosina là rảnh lúc nào là đến với Chúa Giêsu thánh thể lúc đó. Và Chúa rất là nhiều lần tỏ mình ra, hiện ra với Phosina nơi bí tích thánh thể. Có lần thì nơi một hình hài bé nhỏ, có lần thì cùng với mẹ Maria. Đây tôi đọc cho anh chị em nghe một cái đoạn. Trước giờ hiệp lễ, tôi nhìn thấy Đức Mẹ xinh đẹp vô ngần. Mẹ mỉm cười với tôi và phán: hỡi con gái của mẹ, theo lệnh Chúa, mẹ sẽ là hiền mẫu của riêng con cách đặc biệt. Nhưng mẹ ước mong con cũng hãy là người con nhỏ đặc biệt của mẹ. Hỡi con gái rất yêu dấu của mẹ, mẹ ước mong con hãy thực hành ba nhân đức rất quý trọng đối với mẹ và làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Thứ nhất là đức khiêm nhường, khiêm nhường và một lần nữa là khiêm nhường. Thứ hai là nhân đức trong sạch. Thứ ba là nhân đức mến Chúa. Hỡi con gái của mẹ, con phải chiếu dãi đặc biệt các nhân đức này. Khi cuộc hàn huyên chấm dứt, mẹ ép tôi sát vào trái tim mẹ rồi biến đi. Khi tôi tỉnh lại, ba nhân đức ấy hấp dẫn tâm hồn tôi cách lạ lùng và tôi thực hành nhân đức ấy một cách trung thành, như thể chúng được ghi khắc vào trái tim tôi. Đây vốn là một ngày trọng đại đối với tôi. Trong ngày này tôi sống như trong một cuộc chiêm niệm liên lỉ. Nguyên việc tưởng nghĩ đến hồng ân này đã cuốn hút tôi vào sâu hơn trong cuộc chiêm niệm. Và suốt ngày tôi không ngừng cảm tạ, bởi vì mỗi lần tưởng nghĩ đến hồng ân này, linh hồn tôi một lần nữa lại mất hút trong Thiên Chúa. Lạy Chúa con, linh hồn con xấu xa cùng cực, thế mà Chúa lại ghé xuống với con một cách từ ái đến thế. Con thấy rõ vẻ cao sang của Chúa và cái bé mọn của con. Vì vậy con vui mừng vì Chúa vô cùng quyền uy, và con cũng hết sức vui mừng vì con quá bé mọn. Thấy không? Vui không? Con vui mừng vì thấy Chúa vô cùng quyền uy, và con cũng hết sức vui mừng vì thấy con quá bé mọn. Ôi Chúa Giêsu thống khổ, con sắp sửa được gặp Chúa là hiền thê của Chúa. Con phải nên giống Chúa. Tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ trên mình con. Tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ trên mình con. Lạy Chúa Kitô, Chúa biết con hết lòng ước ao được nên giống Chúa. Xin để toàn bộ cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con. Ước chi tất cả nỗi sầu thương của Chúa hãy trào đổ vào tâm hồn con. Con tin Chúa sẽ hoàn tất điều này nơi con theo cách Chúa thấy phù hợp nhất. Mình có dám cầu nguyện như vậy không? Khi mình rước Chúa, mình kết hợp với Chúa, mình cầu nguyện là: xin cho áo sỉ nhục của Chúa phủ trên mình con. Xin để toàn bộ cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con. Và xin cho tất cả nỗi sầu thương của Chúa đổ trào vào tâm hồn của con. Dám xin không? Lúc mà Phosina kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, xin như vậy. Mình thì xin Chúa cất cho con thánh giá này, xin Chúa cho con được khỏe mạnh, được hết bệnh, được trúng số, được visa, được đi du học vân vân. Phosina xin tấm áo sỉ nhục của Chúa phủ trên người con. Xin cho sự thương khó của Chúa đổ ngập vào thân con. Xin những đau khổ của Chúa đổ tràn vào tâm hồn của con. Ôi lạy Chúa, Chúa có cách của Chúa thực hiện như vậy. Xin điều đó không? Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Chúa yêu thương, Chúa
Thưa anh chị em, chúng ta cần đến Chúa như thế nào? Ta cần đến Chúa như thế nào? Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Mình phải thấy mình khao khát Chúa, mình mới đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Mình phải thấy mình khao khát Chúa thì mình mới rước lấy Chúa vào lòng. Còn nếu mình không cảm thấy cần đến Chúa thì mình đến với Chúa Thánh Thể như khi một cái thói quen hoặc cái máy móc. Hoặc là mình rước Chúa nhưng mà ăn một cái tấm bánh như vậy thôi, cho nó vui vậy thôi. Giống như là người không có đạo, họ cũng lên rước Chúa vậy, nhưng mà họ đâu thấy gì đâu. Có khi ta rước Chúa như là người vô đạo, thưa anh chị em. Cho nên nhiều khi tôi tự hỏi là sao Chúa không hóa thân làm viên kim cương quý giá mà lại hóa thân vào trong một cái tấm bánh. Tấm bánh bình thường nó quen thuộc quá, bánh có mặt hàng ngày với chúng ta. Từ khi kinh tế phát triển thì bánh càng ngày càng rẻ và ít được quý trọng. Nhưng dù gì đi nữa thì dù bánh có bình thường nhưng bánh vẫn là lương thực cần thiết cho con người. Cần như là khí trời, cần như là nước. Bánh đi vào sinh hoạt hàng ngày của con người rất bình thường nhưng không có, không được. Chúa trở thành tấm bánh để gần gũi với loài người, để đi vào sinh hoạt đời thường của con người. Và nhờ thế thì con người mới có thể đến với Chúa một cách dễ dàng, một cách gần gũi, không e ngại, không sợ sệt. Vâng, thưa anh chị em, một tấm bánh vừa với tầm tay của mọi người, một tấm bánh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của con người. Chúa hiện thân trong tấm bánh ấy thật khiêm nhường và cũng đầy tế nhị. Tấm bánh thật đơn sơ nhưng cũng thật sâu xa, vì tấm bánh nói lên tình yêu tự hiến. Bánh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu để chỉ để trưng bày cho người ta chiêm ngắm. Bạn có dự đám cưới không? Có mấy nghi thức cô dâu chú rể làm gì? Hết rượu xong bắt đầu cắt bánh. Dưới bảo trời ơi bánh to quá, trời ơi 4-5 tầng bánh ngon quá, đẹp quá. Tôi cứ ngơ ngây ngất ra. Thằng bên cạnh nó bảo bánh giả đấy cha ơi. Rồi sao nó cắt? Rồi nó cắt cho mỗi cái bánh trên cùng rồi. Bánh trên cùng là bánh thật, còn 4 tầng dưới là bánh giả. Nó chỉ quay phim truyền cho nó sang thôi. Thì cái thằng nhỏ tí mà lại có giá trị hơn cái thằng to. Vì đó là bánh thật, đã còn ăn được. Bánh mà không ăn được thì còn ý nghĩa gì, phải không? Có nhiều khi tôi cũng bình cười. Đi đến nhà người ta có cái bánh rất là ngon, đẹp, trưng ra. Thế nói bánh này ngon, nó khen xong mình tính xin miếng ăn. Thôi ra, để nó đẹp, mình ăn cái bánh nhỏ này được rồi. Có những người hiểu như vậy, để hết 3 ngày Tết thì mới được ăn. Chứ còn đây là trưng thôi, 3 ngày Tết thôi, cha làm vậy còn gì trưng nữa. Thôi, cha xuống đây, xuống bếp được rồi, ăn bánh thì trong tủ lạnh lấy ra. Bánh mà để trưng thì còn ý nghĩa gì, thưa anh chị em? Bánh phải để cho người ta ăn. Chứ còn mà nhất là bánh mà ăn mà lại ăn xong rồi đau bụng thì còn thi tiêu luôn rồi. Thì thà đứng ăn còn hơn, phải không? Thà đứng ăn còn hơn. Bánh chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng. Mà được sử dụng nghĩa là bị bẻ ra. Được sử dụng có nghĩa là bị nghiền nát. Bị sử dụng có nghĩa là bị tan biến. Là phải tiêu hóa được. Ăn vô mà không tiêu hóa được nó sinh bụng, coi như bánh chả giá trị gì. Phải không? Dù có gì van hay là như lan hay là như gì thì như, nhưng mà ăn xong mà đói bụng là coi như bánh nó vứt đi. Phải không chị? Chị không có bánh gì? Gì van mà giờ ăn xong rồi đói bụng nó còn gì nữa không? Chỉ có di chuyển đến nhà thương. Vì thế mà trở thành tấm bánh là chấp nhận chịu đau đớn, chịu hủy hoại. Đây không phải là một chấp nhận bất đắc dĩ, vì tấm bánh bao giờ cũng mời mọc tiêu thụ. Được ăn mà nó lại vui mừng. Phải không? Làm một cái bánh xong mà chị đưa ra mà mọi người happy birthday tú du xong rồi mọi người tú về thì có ăn thua gì không? Phải không? Tôi thấy nhiều khi bánh vỗ tay xong chụp hình cái xong rồi chả ai ăn gì cả.
còn ý nghĩa gì đâu. Cho nên bánh nó ngon là bánh mà phải để cho người ta ăn được. Muốn gì thì muốn, trưng có đẹp mấy thì trưng nó đẹp, nhưng mà ta không nếm không ăn, mà ta ăn không thấy ngon thì có trưng đẹp mấy cũng vứt đi, đúng không? Bây giờ đôi khi người ta chú ý đến cái bề ngoài nhiều quá, bánh rất là đẹp mà đôi khi ăn nó không ra gì cả, tại vì nó toàn cái mùi gì đâu, có thứ gì đâu, cho đủ thứ thập cẩm vô, gà đủ thứ trên đó, nó đẹp lắm, hấp dẫn lắm, nhưng mà ăn nó không ngon. Tôi nói thì tôi vớt hết cái phía trên thì toàn cái dưới lại ngon. Vớt mấy cái trình bày đi, ăn ấy lại ngon hơn. Thế thì Chúa của chúng ta không cần chúng ta trưng bày, không cần chúng ta mồ mè, không cần chúng ta nghi lễ, không cần chúng ta hình thức, mà cần cái cốt lõi đó là Chúa mời chúng ta rước lấy Chúa vào, phải để cho Chúa ngự vào, tấm bánh nó phải được tiêu hóa. Mà được tiêu hóa nghĩa là gì thưa anh chị em? Là cái bánh ấy nó trở thành máu, trở thành thịt của mình, đúng không? Mới khỏe được chứ. Ăn không có tiêu hóa là nó sình bụng, là vứt đi, bánh vô ích. Bánh đó phải chấp nhận tan biến đi để trở thành máu thịt của người tiêu thụ, đúng không? Nó tăng sức khỏe cho người tiêu thụ, nó phải chấp nhận mất đi. Thế thì khi mình rước lấy Chúa vào, Chúa chấp nhận tan biến mất đi. Một Thiên Chúa tan biến ở trong con người, ta nghĩ thế nào? Nói rằng một giọt nước tan biến trong đại dương dễ hiểu, cả một đại dương tan biến trong một cái ly nước, trong một giọt nước chịu nổi không? Ấy vậy mà nó xảy ra đấy. Ấy vậy mà nó xảy ra đấy. Một cái sự thánh thiện, cả một cái sự thánh thiện rực lên cả một cái bầu trời này, mà cái sự thánh thiện ấy lại nằm trong một cái bóng đèn tối đen, chịu nổi không? Không chịu nổi. Ấy vậy mà nó xảy ra khi mà ta rước lấy Chúa. Thấy chưa? Sự thánh thiện của Thiên Chúa, quyền năng của Thiên Chúa, sức mạnh của Thiên Chúa lại trở nên nhỏ bé, yếu đuối, mỏng dòn trong cái con người tội lỗi, yếu hèn, đen đúa sâu thẳm này. Hãy tưởng tượng mà coi, chị mới đang là một mỹ nhân mà lấy một cái người phong cùi, chị chịu nổi không? Chịu nổi không? Đêm chị ôm ấp một đứa người mà dị tướng, dị hình, dị nhân, chịu nổi không? Ấy vậy mà Thiên Chúa chấp nhận ở với con người dị hình dị tướng là chúng ta, dựng nên thì nó tốt đẹp lắm, mà bây giờ nó bị biến hóa rồi, lòng nó không còn sáng, tâm nó không còn trong, linh hồn nó không còn sạch nữa, nó bị biến dạng, biến chất hết rồi. Vậy mà Chúa vẫn chấp nhận thôi ở với nó đi, con người dị dạng này, dị hình dị tướng này, ở với nó đi, rồi dần dần lấy lại cái hình ảnh ban đầu nó làm mất bởi tội lỗi của nó, để Chúa lấy lại. Rước Chúa mà cảm nghiệm điều đó mới thấy lạ thế anh chị em. Thế không ạ? Cảm thấy cả một cái đại dương mà bây giờ nó nằm trong một giọt nước là thế nào? Vậy mà bây giờ Chúa ở trong ta như vậy đó. Chúa rước lấy Chúa và Chúa tan biến trong mình, trở thành máu thịt của mình. Vậy thì cái điều quan trọng là gì? Là mình dần dần mình, máu thịt mình được dần dần được biến đổi, được thần hóa, được Kitô hóa, được thánh thể hóa trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động. Mình càng rước Chúa bao nhiêu thì mình càng bị biến dần đi bấy nhiêu. Giống như là ăn thực phẩm dinh dưỡng, gầy còm ốm yếu xanh xao, thực phẩm dinh dưỡng vào 3 tháng sau, trời ơi sao vậy, sao đẹp quá vậy, hả, sao mập mạp trắng trẻo quá vậy, cái gì sai, cái gì? Thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm dưỡng nó biến là như thế này. Thế thì cái bên ngoài, đồ ăn bên ngoài nó biến đổi cái bên ngoài của con người. Vậy thì thức ăn bên trong, mà thức ăn thiêng liêng, thức ăn tinh thần của nuôi dưỡng linh hồn ta, nó cũng phải biến đổi con người mình từng ngày, xin Chúa biến đổi con trong suy nghĩ, trong lời nói, trong hành động của con. Bây giờ con được thánh thể hóa rồi, được thần hóa rồi, con được dính bén với Chúa và con cũng dính với nhau hết rồi, không còn xa lạ gì cả, được chan hòa với nhau. Khi mình rước lấy Chúa rồi, mình được gần gũi Chúa và mình được gần gũi với anh em mình. Đó là thiên đàng, đó là ta đang nếm cảm bữa tiệc thiên quốc ngay từ trần gian này. Hallelujah.
Tạ ơn Chúa.
Hallelujah.
Tạ ơn Chúa. Thank you.
Trải qua muôn ngàn khổ đau, mẹ luôn là mẹ thương xót. Trải qua muôn